Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo phòng không nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị định số 74/2015 NĐ-CP ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân.
Nhà báo không ngừng tự học hỏi, tự đổi mới.
Những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng. Bên cạnh những môn thể thao hiện đại, nhiều môn thể thao quần chúng được khôi phục và phát triển, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Chiều ngày 19 tháng 6, Ban chỉ đạo phòng không nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị định số 74 ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân. Dự hội nghị có các đồng chí Thượng tá Nông Văn Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, Phó Ban chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh, Nguyễn Hoàng Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trưởng Ban chỉ đạo phòng không nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trong giai đoạn 2015-2020, Ban chỉ đạo phòng không nhân dân của thành phố đã chủ động tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 74 ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân và đã đạt được kết quả toàn diện. Hệ thống công sự, trận địa các công trình phòng tránh trọng điểm thường xuyên được tu sửa, củng cố và xây dựng, đảm bảo tốt cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác phòng không nhân dân, công tác xây dựng lực lượng huấn luyện, diễn tập phòng không nhân dân cũng được quan tâm đầu tư. Qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố thế trận khu vực phòng thủ của thành phố. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân các xã phường đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được trong việc thực hiện nghị quyết số 74, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết 74, giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã biểu dương khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị định 74/2015 NĐ-CP ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân.
Chiều 19 tháng 6, Thành đoàn Thái Nguyên và Đoàn Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình ký kết phối hợp công tác giai đoạn 2020-2022. Các đồng chí Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên, Nguyễn Đình Yên, Bí thư Đoàn Đại học Thái Nguyên đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thế Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2020-2022, Thành đoàn Thái Nguyên và Đoàn Đại học Thái Nguyên sẽ phối hợp thực hiện 8 nội dung chính, gồm tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa, kỹ năng sống, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên thông qua các hoạt động đoàn, hội. Triển khai đoàn viên sinh hoạt hai chiều, đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên sinh hoạt hai chiều. Phối hợp trong công tác tuyển sinh, công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh, khuôn viên trường học và nơi cư trú. Tổ chức các chương trình tình nguyện an sinh xã hội, hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp, giới thiệu việc làm, phối hợp trong đào tạo, tạo nguồn cán bộ đoàn, nơi cư trú và nâng cao chất lượng tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư. Tại hội nghị, đại diện các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn và Đoàn Đại học Thái Nguyên đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ một số nội dung liên quan đến công tác phối hợp thực hiện các nội dung do các cấp bộ đoàn phát động. Quá trình phối hợp giữa các đoàn phường xã với đoàn các trường học trên địa bàn trong việc tổ chức các hoạt động đoàn đội cho học sinh sinh viên trong dịp hè, công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên tại các địa phương, công tác bình xét thi đua khen thưởng cho các đoàn viên thanh niên, thiếu niên nhi đồng khi sinh hoạt tại nơi cư trú. Nhân dịp này, Đoàn Đại học Thái Nguyên đã trao biển tượng trưng thực hiện công trình thanh niên, khu tập thể dục liên hoàn công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Phúc Xuân, giai đoạn 2015-2020, Mặc dù diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp do triển khai các dự án đầu tư vào địa bàn, song sản xuất nông nghiệp của địa phương tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa và các sản phẩm có giá trị cao. Theo đó, xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho kinh tế nông nghiệp phát triển bằng việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các cây con giống có giá trị cao vào sản xuất, góp phần tăng giá trị trên 1 hecta đất canh tác. Cụ thể, sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 2.370 tấn, giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất trồng chè đạt 295 triệu đồng, góp phần tăng thu nhập cho người dân lên mức 40 triệu đồng một người một năm. Sản xuất lâm nghiệp có bước phát triển. Trong 5 năm, xã đã trồng mới được gần 54 hecta rừng phòng hộ và trên 16 hecta rừng sản xuất, khai thác 74,6 hecta rừng trồng, duy trì diện tích rừng ổn định 479 hecta và rừng phòng hộ gần 93 hecta. Cùng với đó, xã chỉ đạo người dân tận dụng diện tích đất chưa sử dụng để trồng cây lâm nghiệp. Điển hình như cây keo không chỉ góp phần mang lại hiệu quả kinh tế mà còn rút ngắn thời gian canh tác.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ỳ, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước, thời gian qua, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên tiếp tục áp dụng hình thức cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với các công ty có sai phạm về lĩnh vực thuế. Cụ thể, mới đây, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với hai đơn vị, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và đầu tư xây dựng Hoàng Thái, trụ sở kinh doanh ở số nhà 596 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 10, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh xây dựng nhà các loại, chi nhánh Inco miền Bắc, công ty cổ phần lắp máy, trụ sở kinh doanh ở tổ 18, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Lý do bị cưỡng chế là người nộp thuế, nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Với những vi phạm trên, cả hai đơn vị trên bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định tại Nghị định 129 năm 2013 của Chính phủ và các thông tư số 215 năm 2013, thông tư số 87 năm 2018 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Theo đó, các hóa đơn giá trị gia tăng của công ty, nếu xuất sử dụng sau ngày ghi trong các quyết định đều không có giá trị sử dụng.
Sáng ngày 20 tháng 6, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên giới thiệu tập thơ Dòng chảy thời gian của nhiều tác giả do Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành vào quý 1 năm 2020. Tập thơ Dòng chảy thời gian gồm 148 bài thơ của 36 tác giả là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên. Với thể thơ Bát ngôn chắc khỏe và khoáng đạt, thể thơ Lục bát uyển chuyển, thể ngũ ngôn đường luật, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương đất nước, cảnh sắc thiên nhiên, thế giới xung quanh, danh lam thắng cảnh gần xa, ca ngợi đất và người Thái Nguyên. Một số bài thơ được viết với những cảm xúc tinh tế, ngôn ngữ ngắn gọn bất ngờ, gây ấn tượng mạnh đối với người đọc. Mỗi bài thơ là một câu chuyện hấp dẫn, nhiều tác giả mượn những hình tượng cụ thể để trải lòng, khắc họa rõ nét tâm hồn, nhân cách thơ của từng thi sĩ, lặng lẽ dốc hết tâm huyết để ươm cho đời những vần thơ ý nghĩa. Tiêu biểu như các bài thơ Viếng chị Võ Thị Sáu của tác giả Đỗ Mạnh Bắc, Gặp lại cô gái Trường Sơn của tác giả Trần Cầu, Ước mơ tuổi già của Nguyễn Đình Bảng, vân vân. Nhà thơ Trần Quang Tiến, chi hội trưởng chi hội thơ, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên cho biết.
Dòng chảy thời gian của chi hội thơ Hội Văn học thành phố Thái Nguyên và những nơi các hội viên đã đi qua đã trải nghiệm trong tập thơ này đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng Thái Nguyên. Năm 2020 thì khoảng tháng 8 thì chi hội thơ cùng với Hội Văn học Nghệ thuật thành phố chúng tôi đi trải nghiệm tại khu vực Tây Bắc, các tỉnh Tây Bắc, để tăng thêm cái cảm xúc và cái sự hiểu biết của các hội viên để về có thể sáng tác có đủ tài liệu để sáng tác những cái tập những bài thơ mới, và chúng tôi cũng hy vọng là sẽ được bạn đọc gần xa đón nhận.
Tập thơ Dòng chảy thời gian như một bức tranh đa sắc phản ánh cái nhìn sâu sắc của từng tác giả về cuộc sống, con người và vạn vật. Việc ra mắt giới thiệu tập thơ tới công chúng độc giả sẽ giúp bạn đọc được tiếp cận và có nhiều cách cảm thụ thơ mới mẻ hơn, đồng thời góp thêm nguồn tư liệu quý giá, làm phong phú thêm nội dung nền thơ ca Việt Nam. Nhân dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố đã tặng tập thơ cho các nhà thơ tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào công tác hội.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này, cả nước đang hòa chung không khí với báo giới chào mừng 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Gần một thế kỷ qua, báo chí Việt Nam đã thể hiện được vai trò cách mạng, tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Bài viết đăng trên báo Thái Nguyên điện tử, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Trong giai đoạn đất nước khó khăn, thù trong giặc ngoài, báo chí cách mạng luôn là một trong những lực lượng quan trọng tham gia của cách mạng giải phóng dân tộc, mang lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới, báo chí tiếp tục phát huy vai trò cách mạng của mình là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, đồng thời là diễn đàn tin cậy của nhân dân. 95 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn kiên định lý tưởng, mục tiêu cao cả của Đảng, tích cực tuyên truyền, phát hiện, cổ vũ, động viên cái mới, cái sáng tạo, những tấm gương điển hình tiên tiến, kịp thời đấu tranh bài trừ cái cũ, cái lạc hậu, phản bác các luận điệu sai trái, phòng chống tham ô, tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Báo chí còn là cầu nối quan trọng trong hoạt động đối ngoại, tăng cường hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam với các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Với Thái Nguyên, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi khởi nguồn của nhiều cơ quan báo chí và tổ chức hội nhà báo, đội ngũ những người làm báo địa phương hôm nay luôn phát huy phẩm chất cách mạng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng báo chí Thái Nguyên ngày càng phát triển lớn mạnh với 260 hội viên hội nhà báo. Hàng trăm nhà báo có thẻ đang hoạt động ở các cơ quan báo chí như báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, báo Văn nghệ, các trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông cấp huyện cùng các cơ quan báo chí của quân khu 1, cơ quan thường trú báo trung ương trên địa bàn. Các nhà báo Thái Nguyên luôn sẵn sàng có mặt trên các mặt trận nóng bỏng quan trọng nhất ở địa phương. Báo chí Thái Nguyên trong thời điểm hiện nay đã và đang thể hiện rõ vai trò tiên phong trong định hướng dư luận xã hội, truyền tải kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Những tháng đầu năm 2020, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, báo chí Thái Nguyên không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, mà còn phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền trong phục hồi, tăng trưởng kinh tế và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. 95 năm là cả một chặng đường dài với biết bao thăng trầm cùng lịch sử. Nhưng báo chí Việt Nam vẫn luôn vững vàng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, thể hiện được bản lĩnh, tính cách mạng vốn có của nền báo chí nước nhà.
Sớm nay tôi thức dậy, tôi lắng nghe bản tin từ Đài Phát thanh. Giống như bao nhiêu ngày, tôi vẫn đi bộ qua khu phố cuối đường. Bình minh lên nắng, bình minh lên nắng, từng dòng người qua, hình như tôi nhớ, hình như tôi sẽ đến nơi này. Ta-da, 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 ta-da. Ngồi đọc báo công cộng rồi, tôi đứng nhìn vào dòng chữ hầu, ngắm tờ tem phiếu lên màu mực tươi mới trong ngày vừa lĩnh lương. Đồng lương lòng vui sướng ô bờ lạ, nghĩ tới con thơ mình viết tranh. Chiều qua được nghe tiếng cha về hồn, xưa mới trên tay cười vui mừng. Gia đình phố thân quen sương mờ, khắp phố năm cửa ô nhộn nhịp nói cười. Những gánh xe bên đường quen sắc hương dịu dàng, trong tim xôn xao. Tình yêu tôi hát, tình yêu tôi hát, thành bản tình ca, thành bản tình ca. hồn nhiên giữa phố, hồn nhiên như thế. Tôi yên lòng ngồi đọc báo công cộng rồi tôi đứng nhìn vào dòng chữ hầu ngắm tờ tem phiếu lên màu mực tươi mới trong ngày vừa lĩnh được đồng lương lòng vui sướng vô mơ là nghĩ tới con thơ mình biết chạy chiều qua được nghe tiếng cha về hồ giờ mới trên tay cười vui mừng đã qua mùa đông lạnh tê người từng lối đi hàng cây lại rung động vì nắng xuân rực rỡ cùng hoa cỏ và lá non đã qua nhiều năm nhiều tháng dài còn thấy ai lật qua từng trang đời mình ước mong tuần báo này sẽ còn được nhắc tên nhớ ngồi đọc báo công cộng rồi tôi đứng nhìn vào dòng chữ hầu ngắm tờ tem phiếu lên màu mực tươi mới trong ngày vừa lĩnh được đồng lương lòng vui sướng vô bờ là nghĩ tới con thơ mình biết chạy chiều qua được nghe tiếng cha về hồn xưa mới trên tay cười vui mừng ngồi đọc báo công cộng rồi tôi đứng nhìn vào dòng chữ hồng ngắm tờ tem phiếu lên màu mực tươi mới trong ngày vừa chạy chiều qua được nghe tiếng cha về hồ xưa mới trên tay cười vui mừng wow gia đình gia đình. Wow, wow.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng. Bên cạnh những môn thể thao hiện đại, nhiều môn thể thao quần chúng được khôi phục và phát triển, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia rèn luyện sức khỏe. Tính đến nay, toàn thành phố có 53% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. 100% các phường xã đều có sân bãi tập, điểm tập luyện thể dục thể thao và thành lập các câu lạc bộ thể thao. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Cứ vào chiều tối hàng ngày, bà Đào Thái Ninh, người dân tổ 12 phường Phan Đình Phùng cùng đội bóng chuyền của tổ lại tích cực ra sân tập luyện bóng chuyền hơi. Trò chuyện với bà được biết, trước khi tham gia tập luyện bóng chuyền hơi, bà bị đau vai gáy, đau tay thường xuyên. Nhưng sau thời gian ngắn tập luyện cùng đội bóng, tinh thần cũng như sức khỏe của bà được nâng lên rõ rệt. Hiện tổ có một đội bóng chuyền hơi hoạt động thường xuyên với sự tham gia của trên 30 người. Dù đội bóng chuyền hơi của tổ mới thành lập được hơn một năm nay, nhưng các thành viên của đội luôn tích cực tập luyện và tham gia thi đấu, giao lưu với nhiều đội bóng tại nhiều địa phương trong tỉnh. Qua đó tạo điều kiện để mỗi thành viên trong đội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Bà Ninh cho biết thêm.
Chúng tôi thấy có thu được rất nhiều cái niềm vui, sức khỏe ở trong hoạt động thể dục thể thao. Mỗi buổi chiều, mỗi buổi sáng chúng tôi ra sân là có tiếng cười, có niềm vui và thu về được sức khỏe cho cuộc sống.
Cùng với việc tham gia rèn luyện thể dục thể thao của người dân, trong những năm qua, các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đều được thực hiện gắn liền với cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng được triển khai rộng khắp từ thành phố đến cơ sở và đến với mọi tầng lớp nhân dân. để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hàng năm, thành phố đã tổ chức từ 12 đến 14 giải thi đấu thể thao, như giải thể thao Mừng Đảng, Mừng Xuân, giải Việt giã tiền phong, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, thu hút hàng chục ngàn lượt người tham gia. Từ đó tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Anh Phạm Ngọc Quỳnh, người dân phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Mình thì mình rất thích đi tập gym. Đây là môn thể thao mà mình rất là yêu thích. Mình đã tập được 3 năm. Sau 3 năm tập luyện thì mình cảm thấy sức khỏe của mình được cải thiện hơn rất là nhiều và tinh thần được thoải mái hơn.
Những năm gần đây, phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các đơn vị trường học, lực lượng vũ trang, trong công nhân viên chức lao động được duy trì và phát triển đều đặn, thường xuyên. Ngày càng có nhiều khu dân cư điển hình tiên tiến trong phong trào thể dục thể thao với nhiều hoạt động thể dục thể thao phong phú, đa dạng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Chị Nguyễn Thị Dung, người dân tổ 7, phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ.
Sau những giờ làm căng thẳng thì mình cũng rất hay đi chơi thể thao và môn thể thao mình yêu thích đó là môn cầu lông. Thì mình thấy chơi môn thể thao này thì sẽ làm cho mình giải tỏa được áp lực sau những giờ làm việc và sức khỏe của mình cũng được cải thiện hơn rất là nhiều. Và ở phường của mình thì cũng rất hay tổ chức những giải đấu giao lưu vào ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10 hay là những ngày lễ lớn, mình cũng rất hay tham gia.
Bên cạnh những cá nhân tiêu biểu trong phong trào thể dục thể thao, nhiều câu lạc bộ thể thao được thành lập tại phường xã, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nhất là các câu lạc bộ, thể dục dưỡng sinh kinh lạc thao, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, xe đạp. Đến nay, toàn thành phố có trên 500 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động thường xuyên, thu hút các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện. Tùy vào đặc điểm của địa phương, các đơn vị đã xây dựng các mô hình, các câu lạc bộ thể dục thể thao phù hợp. Tính đến nay, 100% số xã phường đều có sân chơi, bãi tập thể dục thể thao dành cho mọi lứa tuổi. Trong đó, trên 500 nhà văn hóa xóm, tổ, liên tổ của các phường xã có sân bóng đá, cầu lông, sân bóng chuyền, đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của nhân dân. Ông Lâm Văn Nguyên, Phó trưởng phòng văn hóa và thông tin thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thành phố, trong thời gian tới, phòng văn hóa sẽ tham mưu tổ chức các lớp tập huấn cho các cán bộ, các cộng tác viên từ cấp cơ sở đến cấp thành phố, tổ chức các giải thể thao phong trào để kích thích phong trào phát triển, hướng dẫn xây dựng các câu lạc bộ, các môn thể thao trên địa bàn, phát động thi đua phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư theo các tiêu chí đánh giá phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Và huy động mọi nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.
Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao ngày càng phát triển, thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát động phong trào khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tới mọi tầng lớp nhân dân, để mỗi người tự chọn cho mình ít nhất một môn thể thao hoặc một hình thức tập luyện thể thao thích hợp. Có như thế, phong trào thể thao mới thu hút nhiều người tham gia tập luyện và thực sự trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng và cảnh báo mưa dông. Hiện nay, áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam, vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000 m hoạt động yếu. Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây, nên ngày mai khu vực tỉnh Thái Nguyên xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Nhiệt độ trên 35 độ xảy ra từ 13 giờ đến 17 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong vài ngày tới. Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, nên chiều tối và đêm nay các khu vực rất dễ xảy ra mưa dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 20 ngày 21 tháng 6 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam,
mây thay đổi không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Mục thông tin quảng cáo. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ đường cao tốc Hà Nội đến xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, gồm 113 ô đất ở nông thôn với diện tích mỗi ô từ 95m2 đến 225,1m2, có mức giá khởi điểm từ 8 triệu đồng trên 1m2 đến 22 triệu đồng trên 1m2. Hiện trạng khu đất là khu đất đã có mặt bằng. Thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 18 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 19 tháng 6 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 11 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 6 tháng 7 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do Trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo, nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên trong thời hạn từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7 năm 2020. Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 5 vòng tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Thông báo tuyển sinh. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 của Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên nhằm tạo điều kiện thu hút các em thiếu nhi đến tham gia học tập sinh hoạt tại Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tuyển sinh hè 2020 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao, bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại. 3. Các môn phái võ, võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại Nhà Thiếu Nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai giảng vào 8 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020 tại Rạp Măng Non Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Đến với Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!